Broadcast Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 18 tháng 6 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về lễ mãn khóa thường huấn Liên Tu Sĩ Giáo Phận Vinh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 1 đến câu 6, và từ câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta, để thiên hạ trông thấy. Bằng không, các con đã mất công phúc nơi cha các con là đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để người ta ca tụng họ. Quả thật, Thầy bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc bố thí được giữ kín. Và cha con đóng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình. Họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngã đàn, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, ta bảo thật các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con, khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với cha con đấng ngự nơi bí ẩn, và cha con đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não. Họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Thầy bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con, khi ăn chay, hãy sức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho cha con đóng ngự nơi bí ẩn, và cha con thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Quý vị và các bạn thân mến, tại nhiều nơi, cứ vào mùa tranh cử, người ta lại dễ dàng nhìn thấy những bảng hiệu ghi ơn dân biểu này, nghị sĩ nọ, hoặc loan báo những công trình xây dựng của các nhân vật chính trị. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu đó là những vận động gián tiếp, những hứa hẹn với dân chúng để hy vọng được bầu vào những chức vụ công quyền. Tâm thức và lối hành xử thường tình của con người là như thế đó. Làm việc tốt để kể công, để được trọng vọng, khen thưởng. Người Kitô hữu cũng dễ bị cám dỗ để có tinh thần khoe khoang kể công như trên vào đời sống đạo đức. Tin mừng hôm nay ghi lại những lời dạy của Chúa Giê-xu về tinh thần tu đức cần phải có với nguyên tắc sống đạo. Đừng làm việc lành có ý phô trương cho người ta thấy. Theo luật Mô-xê, bố thí, cầu nguyện, ăn chay là những việc lành cao quý, và người ta thường tổ chức các việc đạo đức đó cách công khai để thúc đẩy nhiều người tham gia. Chúa Giê-xu không phản đối các việc đó, nhưng Ngài chỉ muốn người ta thực hiện chúng với ý hướng mới, đó là làm vì lòng yêu mến và tìm sao đẹp lòng Chúa, hơn là để được người đời khen ngợi. Đấy là chưa nói đến trường hợp có nhiều người làm bộ cầu nguyện lâu giờ, ăn chay nhiều ngày, bố thí rộng rãi để dễ lừa gạt người khác. Chúa Giê-xu cảnh giác chúng ta đề phòng thứ đạo đức vụ hình thức. Nhưng việc đạo đức tự nó rất ích lợi cho bản thân, cho tha nhân và đáng được Thiên Chúa ban thưởng, với điều kiện chúng được thực hiện với ý ngay lành. Chúng ta cần thực hành các việc lành với ý hướng này, vì đó là lẽ sống, là niềm vui và là động lực cho cuộc đời hy sinh phục vụ của chúng ta. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Giáo chủ Anh giáo. Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định mục tiêu tìm về sự hiệp nhất trọn vẹn giữa Công giáo và Anh giáo, đồng thời cổ võ sự cộng tác chung giữa hai cộng đồng giáo hội. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 16 tháng 6 vừa qua dành cho Đức Justin Welby, Tổng giám mục giáo phận Canterbury, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, cùng với phái đoàn đến thăm Đức Thánh Cha. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Công giáo Anh quốc. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn vì tình trạng chia rẽ giữa các tín hữu Kitô và khẳng định rằng, đứng trước cái nhìn từ bi của Chúa, chúng ta không thể làm ngơ không biết rằng sự chia rẽ giữa chúng ta là một gương xấu, một chướng ngại cản trở việc loan báo tin mừng cứu độ cho thế giới. Cái nhìn của chúng ta nhiều khi bị lu mờ vì gánh nặng gây ra do lịch sử. Những chia rẽ của chúng ta cũng như do ý chí của chúng ta không luôn luôn được giải thoát khỏi tham vọng phàm nhân. Thậm chí, tham vọng này nhiều khi đi kèm ước muốn loan báo tin mừng theo mệnh lệnh của Chúa. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, mục tiêu hiệp nhất trọn vẹn có thể có vẻ là một mục tiêu xa vời, nhưng nó vẫn luôn là mục tiêu chúng ta phải quy hướng mọi bước đường trong hành trình đại kết chúng ta đang cùng nhau thực hiện. Sự tiến bộ hướng về hiệp nhất trọn vẹn không phải chỉ là kết quả hành động nhân trần của chúng ta mà thôi, nhưng là món quà tự do của Thiên Chúa. Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta sức mạnh để không nản chí và mời gọi chúng ta hoàn toàn tín thác nơi hoạt động quyền năng của Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại trong lần gặp gỡ đầu tiên với Đức Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, hai bên đã nói về những quan tâm chung và những tai ương đang đè nặng trên gia đình nhân loại. Ngài nói, đặc biệt, chúng ta đã bày tỏ kinh hoàng trước tệ nạn buôn người và những hình thức nô lệ mới mẻ. Tôi cảm ơn Đức Giáo chủ vì đã dấn thân chống lại tội ác không thể dung thứ này, chống lại phẩm giá con người. Trong lĩnh vực hoạt động rộng lớn và cấp thiết này, nhiều hoạt động cộng tác quan trọng đã được khởi sự trong lĩnh vực đại kết cũng như với các chính quyền dân sự và các tổ chức dân sự quốc tế. Nhiều sáng kiến bác ái đã nảy sinh từ các cộng đoàn của chúng ta và được thực thi quảng đại và can đảm tại nhiều miền trên thế giới. Tôi đặc biệt nghĩ đến mạng hành động chống lại nạn buôn phụ nữ do nhiều hội dòng nữ đề xướng. Chúng ta hãy cùng nhau dấn thân, kiên trì trong cuộc chiến chống lại những hình thức nô lệ mới mẻ này với niềm tín thác rằng chúng ta có thể góp phần nâng đỡ các nạn nhân và chống lại thảm trạng buôn người thê thảm như vậy. Tin Sri Lanka. Lịch trình dự kiến chuyến tông du Sri Lanka của Đức Thánh Cha Francisco. Đức ông Nevin Pereira, điều phối viên về người nhập cư Sri Lanka tại Italia, đã xác nhận thời điểm Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Sri Lanka do Đức Hồng Y Malcolm Ranhit công bố. Trong dịp này, có thể Đức Thánh Cha sẽ tuyên thánh cho chân phước Joseph Vaz. Theo trang web của Tổng giáo phận Colombo, hôm thứ Hai mùng 9 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Albert Malcolm Ranhit, Tổng giáo mục Colombo, đã xác nhận Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện chuyến tông du Sri Lanka từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng năm 2015. Lần đầu tiên, Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài có ý định viếng thăm Sri Lanka là trong cuộc gặp gỡ với những người Sri Lanka tại Roma vào ngày 8 tháng 2 năm 2014. Sau đó, trong chuyến bay từ Thánh Địa trở về Roma vào cuối tháng 5 vừa qua, chính Ngài đã xác nhận điều này, nhưng không cho biết thời điểm cụ thể. Về lịch trình dự kiến của Đức Thánh Cha, Đức ông Pereira cho biết Đức Thánh Cha sẽ đến Colombo khoảng 9 giờ sáng thứ Ba, 13 tháng Giêng, và sẽ rời Colombo đi Manila, Philippines vào sáng thứ Năm, 15 tháng Giêng. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha sẽ được Tổng thống Mahinda Rajapaksa đón tiếp. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến dinh Tổng thống để gặp các nhà chính trị của cả hai chính đảng của Sri Lanka và dùng bữa trưa. Tiếp theo, dự kiến Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm Viện Nghiên cứu Thần học Châu Á tại thành phố Negombo. Từ đó, Ngài sẽ đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Sri Lanka và gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ của đảo quốc này. Sáng hôm sau, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 8 giờ 30 và hy vọng trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ tuyên thánh cho chân phước Joseph Vaz, một linh mục người Ấn Độ truyền giáo tại Sri Lanka trong thời Hà Lan xâm chiếm Sri Lanka, ban bí tích cho các tín hữu công giáo buộc phải sống đức tin cách bí mật. Mặc dù cho đến nay án tuyên thánh chân phước Joseph Vaz chưa được tòa thánh phê chuẩn, Đức ông Nevin Pereira vẫn hy vọng lễ tuyên thánh sẽ diễn ra. Sau thánh lễ, dự kiến Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với Hội đồng Giám mục Sri Lanka và gặp nhiều nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác vào buổi tối hôm đó. Đức ông Nevin Pereira cho biết, đây là chương trình dự kiến mà chúng tôi có, tuy nhiên vẫn còn một số sự kiện có thể bổ sung thêm hoặc thay đổi. Nhưng cuối tháng này, phái đoàn tòa thánh sẽ đến Sri Lanka để hoạch định chương trình chuyến tông du. Về công tác chuẩn bị ở Sri Lanka, Đức ông Pereira cho biết đã có 2 đến 3 cuộc họp với Đức Hồng Y, Tổng thống, vị chỉ huy quân đội, bộ phận an ninh và bộ ngoại giao. Đức ông giải thích rằng, chúng tôi đã thảo luận với nhau. Chương trình riêng của cá nhân Đức Hồng Y trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng sẽ được xác nhận, cũng như chương trình của vị Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục là những người tổ chức chính của chuyến viếng thăm này. Liên quan đến vấn đề an ninh trong thời gian Đức Thánh Cha ở tại Sri Lanka, Đức ông Pereira nhận định, hiện nay bầu khí ở Sri Lanka rất bình an. Chúng tôi không quá lo lắng về mặt an ninh, bởi vì ngày nay ai cũng có thể đi du lịch bất cứ nơi nào ở Sri Lanka. Đó là cảm tưởng của tôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tạm ngưng các buổi tiếp kiến chung trong tháng 7. Trong suốt tháng 7 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco sẽ không mở các buổi tiếp kiến chung vào ngày thứ Tư hàng tuần, nhưng vẫn giữ các buổi đọc kinh truyền tin vào mỗi Chủ nhật trong mùa hè. Cụ thể, các ngày thứ Tư, mùng 2, mùng 9, 16, 23 và 30 tháng 7 này sẽ không có tiếp kiến chung. Tiếp kiến chung sẽ được mở lại vào tháng 8, ngoại trừ thời gian Đức Thánh Cha tông du Hàn Quốc từ ngày 13 đến 18 tháng 8. Các buổi đọc kinh truyền tin mỗi Chủ nhật trong tháng 7 và tháng 8 vẫn được Đức Thánh Cha chủ sự tại Vatican, trừ khi Ngài ở Hàn Quốc. Thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành mỗi buổi sáng tại nhà khách Santa Marta cũng tạm ngưng trong mùa hè này và sẽ tiếp tục vào đầu tháng 9. Cũng chưa rõ, đặc biệt trong tháng 7 này, Đức Thánh Cha có dành thời gian nghỉ ngơi ít ngày tại Castel Gandolfo gần Roma hay không, như thói quen của các vị tiền nhiệm thường làm. Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng vào tháng 3 năm 2013, vị giáo hoàng 77 tuổi chưa bao giờ thực sự có những ngày nghỉ, và đặc biệt là đến nghỉ tại Castel Gandolfo. Tin giáo hội tại Ba Lan. Thêm hai nữ tu và ba linh mục Ba Lan được truy tặng danh hiệu người công chính giữa các dân tộc. Hôm 11 tháng 6 vừa qua, hai nữ tu và ba linh mục công giáo Ba Lan đã được truy tặng danh hiệu người công chính giữa các dân tộc tại Warsawa vì đã có công cứu mạng người Do Thái trong thảm họa diệt chủng Shoah. Trong thời gian Đức Quốc xã chiếm đóng, hai nữ tu Adela Rosolinska và Cornelia Jankowska đang làm công việc coi sóc trại trẻ mồ côi của các nữ tu dòng thánh danh Chúa Giêsu ở Sukenio. Hai sơ đã nhận một bé gái Do Thái 3 tuổi là Khoang Kirsten và đặt tên là Joanna Prisgoda để tránh bị nghi ngờ, vì thế đã cứu em khỏi bị Đức Quốc xã sát hại. Con gái của người được cứu thoát là Karen Kirsten, sinh tại Australia và đang sống cùng gia đình tại New York, đã đến Warsawa để tham dự buổi lễ truy tặng danh hiệu nói trên. Trước khi lên đường, cô đã viết trên trang blog rằng, nếu những con người dũng cảm này không có mặt ở đó, nếu họ không can đảm chống lại, tôi đã chẳng hiện diện ở đây để viết những dòng này. Để cứu cô bé Joanna sinh ra ở khu biệt cư Warsawa và ra khỏi đó cách bí mật, phải có cả một mạng lưới gồm nhiều người tiếp tay làm điều tốt, và trong các mắt xích ấy có một sĩ quan của Đức Quốc xã. Cha Khan Rakowski là cha phó giáo xứ Thánh Vinh Sơn Phaolô ở Otwock, Warsawa. Cha đã cứu thoát các thành viên của năm gia đình, và để làm được điều đó, cha đã thành lập một mạng lưới liên kết các nữ tu, các linh mục và các gia đình ở Otwock. Hai cha Nicola Ferren và Anthony Cania đã cứu mạng bà Ewa và con trai bà là Leon nhờ che giấu họ trong các nhà thờ Markova và Nova Huta. Để tỏ lòng quý mến và biết ơn, gia đình bà Ewa đã gọi hai cha là linh mục của chúng tôi. Detta Tuokzinka, vợ của Leon, đã đề nghị đài tưởng niệm Jack Vesem truy tặng danh hiệu người công chính giữa các dân tộc cho hai cha Ferren và Kania. Cô nói, chồng tôi, em chồng tôi và tôi đã sống sót nhờ sự giúp đỡ của những con người dũng cảm. Sau khi chồng tôi mất năm 2011, tôi quyết định đi tìm lại các gia đình của những người đã giúp đỡ chúng tôi để cảm ơn họ. Và đó là lý do tại sao tôi đề nghị các linh mục của chúng tôi cũng được công nhận là những người công chính. Beta nói thêm, tôi muốn nhấn mạnh rằng chồng tôi luôn đồng thuận với giáo hội công giáo. Sau khi được các linh mục cứu mạng, ông đã xây Domus Galilee ở Israel, nơi đây sẽ có một chủng viện đào tạo linh mục tương lai. Ba Lan là quốc gia có số người công chính giữa các dân tộc nhiều nhất. Theo Yad Vashem, có hơn 1.000 linh mục và nữ tu Ba Lan đã tham gia cứu mạng người Do Thái ở Ba Lan trong thảm họa diệt chủng Do Thái của Đức Quốc xã. Tính đến ngày 1 tháng Giêng năm 2014, Yad Vashem đã trao tặng danh hiệu người công chính giữa các dân tộc cho 6.454 người Ba Lan, trong đó 704 người đã qua đời. Một trong những người công chính giữa các dân tộc nổi tiếng nhất là Oskar Schindler, một doanh nhân người Đức. Ông đã cứu được 1.200 người Do Thái khi thu nhận họ làm việc trong xí nghiệp của mình. Trong số những người công chính giữa các dân tộc, có một người Việt Nam là ông Paul Nguyễn Công Anh, được Yad Vashem trao tặng danh hiệu này ngày 30 tháng 4 năm 2007. Ông mất một năm sau đó ở tuổi 89. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ các cuộc đầu tư giúp dân nghèo. Sáng ngày 16 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 100 tham dự viên hội nghị về việc đầu tư trợ giúp người nghèo và ngài nhiệt liệt khích lệ sáng kiến liên đới này. Đức Hồng y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, đã giới thiệu với Đức Thánh Cha các thành phần tham dự cũng như nội dung của hội nghị. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng các cuộc đầu tư như thế nhắm tạo nên một ảnh hưởng tích cực về mặt xã hội trên dân chúng địa phương như kiến tạo công ăn việc làm, cung cấp năng lượng, việc giáo dục và gia tăng mức sản xuất nông nghiệp. Lợi nhuận do việc đầu tư này ít hơn so với các loại đầu tư khác. Nhưng động lực linh hoạt những hình thức can thiệp mới mẻ này là nhìn nhận mối liên hệ đặc biệt giữa lợi nhuận và liên đới, có một tương quan vòng tròn phong phú giữa sự kiếm lợi và trao tặng. Vì thế, nghĩa vụ của các tín hữu Kitô là tái khám phá và loan báo cho mọi người sự hiệp nhất quý giá và nguyên thủy giữa lợi nhuận và tình liên đới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lễ mãn khóa thiền hướng như tu sĩ giáo Phật Vinh. Bài viết do các nữ tu Anaka và Cecilia Đỗ tổng hợp với phần trình bày của Bình Minh. Quý vị và các bạn thân mến, vào chiều ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đức Giám mục Paulo Nguyễn Thái Hợp đã đến chủ tọa lễ mãn khóa thường huấn liên tu sĩ cho 47 bề trên phụ trách cộng đoàn thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Vinh và hội dòng Thừa Sai Bác Ái từ nhiều tỉnh và thành phố Việt Nam về tham dự như thành phố Vinh, Hà Nội, Huế, Sài Gòn và các tỉnh Hà Nam, Đắk Nông, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Cần Thơ. Với chủ đề lãnh đạo trong đời sống tập thể, khóa thường huấn liên tu sĩ năm nay đã được tổ chức tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh trong 5 ngày liên tiếp, từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6 năm 2014, với sự hướng dẫn của huynh trưởng Nghĩa Sinh, tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, đã đến chủ tọa lễ bế mạc khóa thường huấn. Trong phần huấn từ, Đức Giám mục Giáo phận đã nói: "Các chị phụ trách hãy trở nên những nhà quản lý giỏi của nước trời trong chính môi trường của chúng ta đang phục vụ. Hãy sống với những kiến thức và kỹ năng thu nhận được trong khóa thường huấn này và hãy áp dụng 10 kim chỉ nam cho người lãnh đạo phục vụ đã được thầy Giuse chia sẻ trong lớp và được thảo luận trong các buổi nhóm họp như lắng nghe, hòa giải, thấu cảm, chữa lành, chia sẻ, khích lệ, tự tin, viễn kiến, phục vụ, xây dựng cá nhân và phát huy cộng đoàn." Tường trình về nội dung khóa thường huấn, nữ tu Anna Cao Thị Ánh Hồng cho biết, khóa thường huấn đã chú tâm về phương cách lãnh đạo và làm việc nhóm, sao cho thích nghi hơn với ơn gọi và sứ vụ của các tu sĩ trong giáo phận Vinh. Phong cách lãnh đạo là một môn học thú vị với những bài học về người lãnh đạo và những yếu tố cần thiết cho sự thành công trong nhiệm vụ lãnh đạo, như trách nhiệm, sự thành thật, sự thích nghi, sự hợp tác, sự khiêm tốn. Theo phong cách lãnh đạo phục vụ, người lãnh đạo phải là người trưởng thành về nhân cách, kính trọng mọi người, lưu tâm tới phúc lợi của người khác, đặt công lý lên hàng đầu và dám can đảm đứng lên bảo vệ sự thật, nhận trách nhiệm về điều mình làm, luôn mang lấy tinh thần phục vụ và dùng quyền lãnh đạo để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Người lãnh đạo phục vụ sẵn sàng lắng nghe, đón nhận góp ý từ người khác, thậm chí là từ cấp dưới của mình và trở nên gương mẫu trong suy nghĩ, ngôn ngữ và hành động. Hơn nữa, người lãnh đạo phục vụ còn phải là người có khả năng truyền thông, biết chia sẻ cái nhìn trong tương lai, tạo môi trường hài hòa cho tổ chức của mình, kiên nhẫn chờ đợi sự đồng thuận của người khác và không ngại chấp nhận hy sinh, thử thách. Để việc làm việc nhóm hợp tác có hiệu quả, có 5 yếu tố quan thiết mà người trưởng nhóm phải luôn lưu tâm, đó là lắng nghe, tôn trọng, giúp đỡ, chia sẻ và làm việc chung với nhau. Đề tài hội thảo của chương trình thường huấn năm nay là phương pháp làm việc nhóm trong đời sống chung, những khác biệt về tổ chức và điều hành giữa nhóm hợp tác và những nhóm thông thường. Ngoài phần lý thuyết xây dựng nhóm hợp tác, nhiều chìa khóa mở cửa thành công cho các nhóm hợp tác đã được thầy Nguyễn Trung Hiếu chia sẻ trong khóa thường huấn năm nay như 5 giai đoạn phát triển của nhóm hợp tác, 5 người bạn của nhóm hợp tác, 5 kẻ thù của nhóm hợp tác và 5 điều cần biết của nhóm hợp tác. Trong phần thảo luận nhóm, các nữ tu trong cùng hội dòng đã họp chung với nhau để thảo luận về những vấn đề hiện tại và tìm giải pháp tốt hơn cho hướng tiến trong tương lai, dựa vào những kiến thức đã thu nhập được trong khóa thường huấn về lãnh đạo trong đời sống tập thể. Chia sẻ với mọi người trong khóa thường huấn, nữ tu Cecilia Đỗ cho biết nhóm của chị đã thảo luận và đồng thuận về 7 phong cách cần thiết cho một bề trên phụ trách cộng đoàn tu sĩ như sau. 1. Quan tâm tới chị em. Biết chị em cần gì. Biết từng chị em của mình như thế nào. Khích lệ khi chị em thành công. Hỏi han, động viên, an ủi, nâng đỡ khi chị em thất bại. Có thể tổ chức đi dã ngoại mỗi dịp lễ nghỉ hay tổ chức những buổi tiệc nhỏ trong ngày lễ bổn mạng hay sinh nhật của chị em. 2. Tập sống khiêm tốn là nhận biết chính mình, biết những thiếu sót, giới hạn và khuyết điểm của mình. Nhìn nhận những ưu điểm của chị em để tôn trọng chị em. 3. Trung tín với chị em. Giữ kín những điều chị em tin tưởng bày tỏ với mình, dù có thế nào cũng không được tiết lộ như nguyên tắc tín cẩn của người lãnh đạo. 4. Tập sống xả kỹ. Nghĩ đến người khác nhiều hơn là nghĩ đến bản thân mình, lo cho người khác nhiều hơn là lo cho bản thân mình. 5. Tế nhị nhưng nghiêm túc. Can đảm giải quyết những vấn đề thuộc quyền hạn của mình, không vì nể hay sợ bị chị em ghét mà bỏ qua những vấn đề cần đến sự giải quyết của mình. 6. Phân chia công việc. Người quản lý thành công là người biết khéo léo phân phối công việc cho chị em tùy theo khả năng của mỗi người. Và 7. Là tập nhìn người khác với con mắt tinh tường. Biết chị em có những khả năng gì thì cho chị em phát triển và trau dồi kỹ năng đó. Phải nghĩ cho tương lai của cộng đoàn và của hội dòng, vì các cụ đã nói, trê già thì măng mọc. Khóa học đã khép lại với lễ tổng kết và trao bằng chứng nhận tham dự khóa thường huấn có sự hiện diện của Đức Giám Mục, cha trưởng ban tu sĩ và quý chị tổng hội dòng. Giây phút hội ngộ thật ngắn ngủi, nhưng âm hưởng lời nhắn nhủ của vị chủ chăn đã đọng lại mãi trong tâm thức của 47 vị nữ tu đã tham dự khóa thường huấn Liên Tu Sĩ Giáo Phận Vinh năm 2014. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
ơn kính sợ Thiên Chúa nhắc cho chúng ta biết chúng ta nhỏ bé chừng nào trước Thiên Chúa và tình yêu của Người, và hạnh phúc của chúng ta là phó mình trong tay Người với lòng khiêm nhường, kính tôn và tin tưởng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 11 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa ơn thứ bảy Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu là ơn kính sợ Thiên Chúa. Ngài nói, nó không có nghĩa là sợ hãi Thiên Chúa toàn năng và thánh thiện, bởi vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Cha, đấng yêu thương chúng ta và muốn cho chúng ta được cứu rỗi. Vì thế, không có lý do để sợ hãi Người. Trái lại, sự kính sợ Thiên Chúa là ơn nhắc nhở cho chúng ta biết sự nhỏ bé của mình trước mặt Thiên Chúa và tình yêu của Người, và hạnh phúc của chúng ta là ở chỗ phó mình trong tay Người với lòng khiêm nhường, kính tôn và tin tưởng. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Khi Chúa Thánh Thần ngự trong con tim chúng ta, Người đổ tràn đầy sự an ủi và bình an cho chúng ta, và đưa chúng ta tới chỗ cảm thấy như chúng ta là, nghĩa là bé nhỏ, với thái độ mà Chúa Giê-xu nhắn nhủ trong tin mừng của Người phó thác tất cả các âu lo và chờ đợi cho Chúa, và cảm thấy được bao bọc và nâng đỡ bởi hơi ấm và sự che chở của Người, y như một đứa bé với cha mình vậy. Đó là tâm tình, là điều Chúa Thánh Thần làm trong con tim chúng ta, khiến cho chúng ta cảm thấy mình là trẻ em trong tay Người Cha của chúng ta. Như thế, trong nghĩa này, chúng ta hiểu rõ ràng, sự kính sợ Thiên Chúa có trong chúng ta hình thái của sự ngoan ngoãn, biết ơn, chúc tụng, và khiến cho con tim chúng ta được tràn đầy hy vọng. Thật thế, biết bao lần chúng ta không tiếp nhận chương trình của Thiên Chúa và chúng ta nhận ra rằng chúng ta không có khả năng bảo đảm cho chính mình sự hạnh phúc và cuộc sống vĩnh cửu. Tuy nhiên, chính trong kinh nghiệm về các hạn hẹp và sự nghèo nàn của chúng ta mà Thần Khí củng cố chúng ta và làm cho chúng ta nhận thức được rằng điều quan trọng duy nhất là để cho Chúa Giê-xu hướng dẫn trong cánh tay của Chúa Cha. Điều này giải thích tại sao chúng ta cần đến ơn này của Chúa Thánh Thần như vậy. Ơn kính sợ Thiên Chúa khiến cho chúng ta ý thức rằng tất cả đến từ ơn Thánh, và sức mạnh đích thật duy nhất của chúng ta là theo Chúa Giê-xu và để cho Thiên Chúa Cha có thể đổ trên chúng ta lòng lành và sự thương xót của Người. Rộng mở con tim để lòng lành và sự thương xót của Thiên Chúa đến với chúng ta. Đó là điều Chúa Thánh Thần làm với ơn kính sợ Thiên Chúa, mở các con tim. Con tim mở rộng để ơn tha thứ, lòng thương xót, lòng lành và các vuốt ve của Thiên Chúa Cha đến với chúng ta, bởi vì chúng ta là những người con được yêu thương vô cùng. Đồng thời, nó củng cố sự tin tưởng và đức tin của chúng ta, vì nó làm cho chúng ta nhận thức rằng cuộc sống chúng ta ở trong tay Thiên Chúa. Không có ánh sáng và sự nâng đỡ này, chúng ta sẽ rơi vào cảnh lo âu và ngã lòng, không thể tránh được. Khi ơn kính sợ Thiên Chúa thấm nhập, chúng ta được đưa tới chỗ theo Chúa với lòng khiêm nhường, ngoan ngoãn và vâng phục. Nhưng không phải với thái độ chịu trận và thụ động hay than vãn, mà với sự kinh ngạc và niềm vui của một người con nhận ra rằng mình được Cha phục vụ và yêu thương. Như vậy, sự kính sợ Thiên Chúa không khiến cho chúng ta trở thành các Kitô hữu nhút nhát, lụy phục, nhưng làm nảy sinh ra trong chúng ta lòng can đảm và sức mạnh. Nó là một ơn khiến cho chúng ta là các tín hữu Kitô xác tín, hăng say, không vâng phục Chúa vì sợ hãi, nhưng bởi vì cảm động và bị chinh phục bởi tình yêu của Người. Bị tình yêu của Thiên Chúa chinh phục, đó là một điều hay đẹp. để cho mình bị chinh phục bởi tình yêu này của Cha, người yêu thương chúng ta biết bao. Người yêu thương chúng ta với tất cả con tim của người. Nhưng chúng ta cũng hãy chú ý, bởi vì ơn của Thiên Chúa cũng là một lời báo động trước sự lì lợm trong tội lỗi. Đức Thánh Cha giải thích thái độ này như sau. Khi một người sống trong sự giữ, khi một người nói phạm thượng chống lại Thiên Chúa, khi nó khai thác người khác, khi nó là bạo chúa đối với họ, khi nó chỉ sống vì tiền, vì sự phù vân hay quyền lực hoặc kiêu căng, thì khi đó sự kính sợ Thiên Chúa báo động chúng ta, hãy coi chừng. Với tất cả quyền lực này, với tất cả tiền bạc này, với tất cả sự kiêu căng của ngươi, với tất cả sự phù vân của ngươi, ngươi sẽ không hạnh phúc đâu. Chẳng ai có thể đem theo vào cuộc sống bên kia tiền bạc, quyền lực, sự phù vân và lòng kiêu căng cả. Chúng ta chỉ có thể đem theo tình yêu thương mà Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta, các vuốt ve mà chúng ta đã chấp nhận và nhận được từ Thiên Chúa với tình yêu thương. Và chúng ta có thể đem theo những gì chúng ta đã làm cho người khác. Vậy hãy coi chừng, đừng đặt hy vọng nơi tiền bạc, nơi sự kiêu căng, nơi quyền bính, nơi sự phù vân. Những thứ đó không thể hứa hẹn với chúng ta cái gì hết. Như thế, bạn kết thúc xấu cuộc đời của mình. Chẳng hạn, tôi nghĩ tới những người có trách nhiệm trên người khác và để cho mình trở thành gian tham hối lộ. Anh chị em nghĩ rằng một người gian tham hối lộ sẽ hạnh phúc ở đời sau sao? Không đâu, nhưng tất cả hậu quả của hối lộ đã làm hư thối con tim nó. Nó sẽ khó mà đi đến với Chúa. Tôi nghĩ tới tất cả những kẻ sống nhờ việc buôn bán người và việc làm nô lệ. Anh chị em nghĩ rằng những người như thế có trong tim tình yêu của Thiên Chúa hay sao? Một người khai thác bóc lột người khác, một người khai thác công việc của người khác như nô lệ. Không, họ không kính sợ Thiên Chúa, và họ không hạnh phúc, họ không hạnh phúc. Tôi nghĩ tới những kẻ chế tạo vũ khí để gây chiến tranh. Anh chị em nghĩ coi, đó là cái nghề gì vậy? Nhưng tôi chắc chắn là nếu bây giờ tôi hỏi câu này, giữa anh chị em có bao nhiêu người chế tạo khí giới? Không có ai hết, không có ai hết, bởi vì những người này thì không tới để lắng nghe lời Chúa đâu. Những người này chế tạo sự chết, buôn bán cái chết. Ước chi sự kính sợ Thiên Chúa khiến cho họ hiểu rằng một ngày kia mọi sự sẽ hết và họ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến, Thánh Vịnh 34 khiến cho chúng ta cầu nguyện như thế này. Người nghèo này kêu lên và Chúa lắng nghe lời, Ngài cứu họ khỏi mọi lo lắng. Sứ thần Chúa đóng trại chung quanh những ai kính sợ người và giải thoát họ. Chúng ta hãy xin Chúa ơn hợp tiếng với người nghèo để đón nhận ơn kính sợ Thiên Chúa, và có thể cùng họ được mặc lấy lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa là Cha, là thân phụ của chúng ta, là Cha chúng ta. Trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã đến Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục để chào hàng trăm người tàn tật, trong đó có hàng chục trẻ em ngồi trên xe lăn. Ngài vuốt ve, nói chuyện và hôn các em. Các người tàn tật đã theo dõi buổi tiếp kiến trên màn truyền hình khổng lồ trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, vì bên ngoài trời mùa hè Roma rất nóng. Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào các tín hữu đến từ các nước Nam Hàn, Malaysia, Phi Luật Tân, Nhật Bản và Australia, cũng như các nhóm Nicaragua, El Salvador, Mexico, Argentina và Brazil. Ngài cũng xin tín hữu cùng với Ngài đọc một kinh kính mừng, cầu nguyện cho hàng chục triệu trẻ em lao động nhân ngày 12 tháng 6 là Ngày Quốc tế Trẻ Em Lao Động bị khai thác bóc lột sức lực và đối xử tàn tệ. Trong hàng trăm nhóm Italia, có đoàn hành hương đi bộ tới Santiago de Compostela theo lộ trình Francigena và các tay đua xe đạp của Hiệp hội Misotuto theo gót Thánh Francisco thành Assisi. Chào giới trẻ, những người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng tháng 6 là tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Lòng tôn sùng đó dạy cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ, cách riêng là các người trẻ đã đính hôn, biết yêu thương một cách sâu đậm. Ngài cầu mong điều đó đem lại an ủi và sức mạnh cho các bệnh nhân biết kiên nhẫn vác thánh giá và giúp các cặp vợ chồng mới cưới xây dựng gia đình trên lòng chung thủy và sự kính sợ Thiên Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 11 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục nhắc đến những câu hỏi của phần thứ hai, tức là những câu hỏi giúp chúng ta xét về thái độ của mình đối với kẻ khác. Có tất cả là 20 câu hỏi sau đây. Thứ nhất, những người khác đối với tôi là tốt hay xấu? Thứ hai, họ là những kẻ hiếu hòa hay có thái độ thù nghịch? Thứ ba, họ là những người đáng tin tưởng hay đáng nghi ngờ? Thứ tư, họ sẵn sàng giúp tôi hay không quan tâm gì đến tôi cả? Thứ năm, họ là những người đáng mến hay ích kỷ? Thứ sáu, họ là những kẻ quảng đại hay tham lam? Thứ bảy, họ là những kẻ biết quan tâm đến kẻ khác hay chỉ nghĩ đến mình mà thôi? Thứ tám, họ là những kẻ thanh liêm hay gian lận? Thứ chín, họ là những người thành thật hay thiếu thành thật? Thứ mười, họ là những người giống như tôi hay khác tôi? Thứ mười một, họ là những người có tinh thần trách nhiệm hay không thể tin tưởng được? Thứ mười hai, họ là những con người nồng ấm hay lạnh lùng? Thứ mười ba, họ là những kẻ đáng yêu mến hay không đáng yêu mến? Thứ mười bốn, họ là những kẻ biết cộng tác với kẻ khác hay không biết cộng tác? Thứ mười lăm, họ là những người cộng tác với tôi hay cạnh tranh với tôi? Thứ mười sáu, họ là những con người quân bình hay thiếu quân bình? Thứ mười bảy, họ là những con người gặp cảnh buồn phiền và cần giúp đỡ, hay không hề hấn gì cả, không cần trợ giúp gì cả? Thứ mười tám, họ là những con người trung thực nói và làm, hay chỉ là những con người nói bề ngoài mà thôi? Thứ mười chín, họ là những con người có tâm hồn đại độ hay lạnh lùng, không cảm giác gì cả? Thứ hai mươi, họ là những người biết ơn kẻ khác hay vô ơn? Các bạn thân mến, đó là 20 câu hỏi mà nhà tâm lý giáo dục Linh Mục John Powell đã đề ra để giúp mỗi người chúng ta xét xem về thái độ của mình và nhất là quan niệm của mình đối với kẻ khác. Mong các bạn sẽ lần lượt trả lời những câu hỏi này như đã trả lời trước đây cho 35 câu hỏi về chính thái độ của mình đối với chính mình. Thật sự, 20 câu hỏi trên đây không đủ để giúp ta khảo sát trọn vẹn về quan niệm của mình đối với kẻ khác. Chúng ta có quan niệm tích cực đối với kẻ khác, để có thể tiến tới có mối tương quan tốt đẹp mỗi ngày một hơn? Hay là chúng ta có thái độ tiêu cực, lúc nào cũng ở trong thế thủ, nghi ngờ, lo sợ đối với những kẻ xung quanh mình? Tiếp sau đây, Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ tiếp với các bạn về những lời khuyên của một nhà tâm lý giáo dục khác bên Hoa Kỳ. Để bổ túc cho 20 câu hỏi trên đây của Linh Mục John Powell. Nhà tâm lý giáo dục bên Hoa Kỳ này tên là Aaron Beck, là giám đốc của Trung tâm Trị liệu bằng Tâm lý, vừa là giáo sư dạy môn phân tâm học của Đại học Pennsylvania. Ông Aaron Beck cho rằng, để thiết lập mối tương quan tốt đẹp với kẻ khác, thiện chí, lòng thành thật và tình yêu thương không mà thôi thì không đủ. Không ai là một con người hoàn toàn. Và mỗi người chúng ta rất dễ bị hiểu lầm, hay là dễ bị cám dỗ hiểu lầm, xét đoán lầm kẻ khác. Vì thế, để có mối tương quan tốt đẹp và phát triển mối tương quan này mỗi ngày một hơn, thì thiện chí, lòng thành thật và tình yêu thương đối với kẻ khác không mà thôi thì không đủ. Cần phải có thêm một thái độ, nói được là có tính cách tu luyện, tập luyện bản thân nữa. Rèn luyện nhân cách mình ở điểm này nữa là cần phải làm chủ, đừng để mình trở thành nạn nhân của chính những nhận định sai lầm của mình, những nhận định vội vã về người khác. Những nhận định vội vã này, ông Aaron Beck gọi bằng danh từ chuyên môn là những tư tưởng tự động về kẻ khác. Đó là những phán đoán chợt đến trong đầu óc của ta khi vừa nghe hay vừa thấy hay vừa biết một điều gì đó về người bạn của mình, rồi vội vã kết luận là người đó không tốt, có hậu ý làm hại mình, rồi mình sống với những phán quyết tiêu cực này. Đặng Thế Dũng có thể kể ra một thí dụ để dễ hiểu hơn. Chẳng hạn như khi ta vừa nghe điện thoại của một người bạn báo tin là không thể đến đi chơi với ta tối nay được, thì ta liền nổi giận không thèm chơi với người bạn đó, và ta vội vàng kết luận rằng người bạn đó không tốt với ta, người bạn đó không để ý gì đến ta, vân vân. Phán đoán vội vàng và tiêu cực về một hành động của người khác được nhà tâm lý Aaron Beck gọi là những tư tưởng tự động. Chúng tự động xuất hiện, rồi điều khiển mọi hành động, mọi cảm xúc của ta đi theo con đường tiêu cực một cách vội vàng, không để cho ta thời giờ bình tĩnh ngồi xét lại xem có phải đúng như vậy hay không, hay người bạn kia thật sự bận việc, có một ưu tiên khác phải chu toàn trước khi được rảnh rỗi để đi chơi với ta. Mỗi người chúng ta thường dễ dàng xét đoán xấu kẻ khác, nên những tư tưởng gọi là những tư tưởng tự động này thường là những tư tưởng không tích cực, mà là những tư tưởng tiêu cực làm hư đi mối tương quan tốt đẹp giữa ta và người khác. Hay cả khi người khác có khuyết điểm đi nữa, có lỗi đối với ta đi nữa, hay làm phiền lòng ta điều gì đi nữa, thì ta lại tự động phóng đại ra lớn chuyện, từ nhỏ xé ra cho lớn. Người bạn ta trễ hẹn một lần, ta cứ tự động nghĩ và cho rằng người bạn ta trễ hẹn mãi mãi. Người bạn ta chỉ làm biếng một lần hay hai lần, thì ta lại tự động vội vàng lên án người đó là làm biếng luôn luôn. Những tư tưởng tự động phóng đại từ ít ra nhiều này, từ nhỏ ra lớn, cũng làm hại cho mối tương quan giữa ta và kẻ khác rất nhiều. Vậy cần phải làm sao để tránh hay ít ra để từ từ bỏ bớt những tư tưởng tự động nghĩ xấu cho kẻ khác? Trên bình diện huấn luyện tâm lý và rèn luyện nhân cách, giáo sư Aaron Beck đã đưa ra một phương pháp rất hay gồm có 5 điểm. Đặng Thế Dũng xin hẹn các bạn trong bài tới sẽ nói về 5 điểm này. Kết thúc bài chia sẻ hôm nay, Đặng Thế Dũng chỉ nhắc các bạn nhớ lại lời dạy của Chúa Giêsu trong Phúc Âm. Chúng con đừng xét đoán, nghĩa là đừng xét đoán xấu vội vàng anh chị em mình. Chúng ta hãy để cho Chúa hỏi mình, tại sao con lo tìm lấy cọng rác nhỏ nơi mắt anh chị em, mà quên không lo cất đi cây đà to lớn nằm trong mắt mình? Tại sao không cố gắng chừa bỏ những tật xấu của mình, mà cứ đi tìm những tật xấu của anh chị em xung quanh? Các bạn hãy xét mình xem, và xin hẹn các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống, lối Ngài đi con chưa tới một lần, biết về đâu cho con gặp được Ngài. Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh, Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin, Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài, Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, trong yêu thương hay trong thù hận, trong tim anh.
Có một người hỏi mẹ Teresa rằng, bà yêu thương người nghèo, điều đó rất tốt, nhưng còn biết bao nhiêu người giàu có nữa thì sao? Mẹ Teresa nhìn thẳng vào ông và nói, thưa ông không phải là người hạnh phúc. Có những điều đang xâu xé ông. Ông không có một chút bình an trong lòng. Ông nên có niềm tin. Người đàn ông sa sầm nét mặt và hỏi mẹ, làm thế nào tôi có được niềm tin? Mẹ Teresa nói, ông nên cầu nguyện. Nhưng tôi không thể cầu nguyện. Mẹ Teresa ôn tồn đáp, tôi sẽ giúp ông. Nhưng phần ông nên cho những người xung quanh nụ cười. Nụ cười làm ông gần những người khác, và nó mang sự thật về Thiên Chúa vào cuộc sống của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến! Dường như mẹ Teresa không đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho thắc mắc của người đàn ông. Người đàn ông muốn nhắm đến thái độ và cách cư xử của mẹ Teresa đối với những tầng lớp giàu nghèo trong xã hội, nhưng mẹ Teresa lại đưa ra lời giải đáp cho chính tình trạng sống của ông. Một con người có niềm tin, có đời sống cầu nguyện và gặp gỡ được Thiên Chúa sẽ luôn thấy bình an và hạnh phúc. Sự bình an và hạnh phúc của họ cũng sẽ được lan tỏa đến tất cả mọi người. Theo như lời mẹ Teresa đã khẳng định, hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện, hoa trái của cầu nguyện là đức tin, hoa trái của đức tin là tình yêu, hoa trái của tình yêu là phục vụ, và hoa trái của phục vụ là bình an. Cầu nguyện là đi vào một mối tương quan mật thiết và riêng tư với Thiên Chúa. Do đó, chúng ta cũng cần có một không gian thích hợp và thật riêng tư để gặp gỡ người. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cầu nguyện ở nơi kín đáo. Nơi kín đáo đó không nhất thiết phải là một căn phòng được đóng kín cửa, nhưng bên trong đầy những âm thanh ồn ào náo động, nhưng là nơi chỉ có chúng ta hiện diện trước Thiên Chúa với những yếu đuối, khát vọng và niềm tin tưởng cậy trông. Chính Người đem đến cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn và lòng hăng say phục vụ trong khiêm tốn và yêu thương. Giữa những ồn ào, lo toan và bận rộn của cuộc sống, nhiều lúc chúng ta cảm thấy không còn thời gian để cầu nguyện. Việc cầu nguyện không hề bị giới hạn bởi không gian và thời gian, bởi Thiên Chúa luôn hiện diện bên chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống. một lời cầu nguyện ngắn ngủi và chân thành, lạy Chúa, con yêu mến Chúa, hoặc một lời đáp trả, lạy Chúa, con đây, sẽ giúp chúng ta trở nên quảng đại hơn và chân thành hơn để phục vụ và yêu thương người khác. Lạy Chúa, việc cầu nguyện đưa chúng con đến gần Chúa và được Chúa lấp đầy cõi lòng và đời sống chúng con bằng tình yêu và ân sủng của Chúa. Xin cho chúng con nhận ra được ý nghĩa và sự cần thiết của việc cầu nguyện trong đời sống chúng con, và tha thiết đến với Chúa không phải bằng thái độ xin ơn, nhưng là tâm tình của những người con của Chúa, yêu mến và khát khao được gặp gỡ Chúa. Amen.
Con muốn đi tìm Ngài trong chiều buông, lúc hoàng hôn buông lơi, lúc ngày tàn, những hồi chuông vang xa Ngài đợi chờ. Ngài đợi con sao con vẫn làm ngơ, Ngài chờ con sao con vẫn thờ ơ. Con muốn đi tìm Ngài trên đường vắng, lúc chân gian không theo bước Ngài về, có người vui say sưa, người buồn phiền, Ngài ở đâu xin thương bé mồ côi, Ngài ở đâu xin thương những tội nhân, Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài, Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, trong yêu thương hay trong thù hận, trong
phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.